Chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội mà ra. Thì đi tới giải thoát hoàn toàn, tự do, đàm luận nghiên cứu, thanh triển tâm tư của chúng ta. Mình thấy rõ chánh pháp này. Cái tình ngò bó, tình bị buộc của tâm tư, lễ giáo gì, chúng ta đàm đạo gì, pháp là ta cứ gì nói đạo. Mới mở được. Ai cũng ở trong cái thế trạng giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, không làm sao mà đúng theo ý muốn của chúng ta. Nên chúng ta bị đúng chạm rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta quy dịch, mở ra, quạch tẹt nó ra để mổ xẻ nghiên cứu. Có một phương pháp để trao đổi thực tiễn, đó là cũng kinh vô tự của mọi người, tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được. Mấy mươi năm rồi, ở một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con, đâu có phải chuyện giỡn, đâu phải chuyện tầm được. Nó vầy xéo từng ly từng tí nhưng mà ngày vẫn chịu được. Nhiều đừng nhiều người, nhiều việc, chịu đựng tới tuổi bô lão rồi. Rồi con nó vẫn lấy chim nó chăm trong tim để nó khử. Thương già mình phải thật khôn hay là muốn. Cho nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con tu học về nó nói ông già ngu quá. Nó đi học được chữ Tây chữ U nó về nó chửi ông già nó ngu. Mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Tôi tưởng nó là khôn. Nhưng mà tới một ngày nào đó, nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già không. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó cơ hội đi du học. Và ngày nay nó có con nó, rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già. Cái chuyện nhẫn của ông già nó mà nó học không được. Người Việt Nam đã học rất nhiều. Và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc. Và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu. Cũng có rất nhiều. Chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi. Tôi nói nhờ ông ngu đó mà mới có bạn. Bạn nên êm cái hành động đó. Sửa mình đi. Và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó. Thì bạn sẽ tiến tới nhiều hơn nữa. Cái sự gặt hái của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được. Nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chữ ngu để đối xử với ông già. Cái đó là thất lễ đối với tổ tiên. Và dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa. Mình chịu thêm. Một con nhà tỷ phú ở Việt Nam chúng ta tập. Mà gói ghém có cái chữ đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng là chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thật chất của chúng ta bây giờ chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình. Khai thác với mình, thấy rõ sự vô cùng của chính mình. Mới thấy rõ chất của nhân loại là không. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Cho nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm và tưởng là mình được bước tới bước văn minh hơn. Cha mẹ của chúng ta văn minh hơn trời đất chưa đâu. Ta đi vào con đường trí lạc hậu nhiều hơn. Sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đã vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao. Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn, trong sự thanh tịnh của các bạn và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong. Ở bề trên đã có từ lâu chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra. Cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng. Cái siêu tưởng nó phải khác hơn. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thời gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh tịnh, phải học qua nguồn gốc trở về nguồn cội, nó thấy giá trị của chính mình. Và chúng ta không phải người phàm, chúng ta luôn hồi một chút. Chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ, trong lành tốt đẹp, và chúng ta bước vào cái khối trường để học. Từ ngày tuổi lớn rồi, kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta trao đổi, bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không nào. Chúng ta mới thấy sự suy phạt, chúng ta mới thấy bề trên, chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên, cha mẹ, chúng ta mới biết trời Phật đang tạo hóa, sự thương yêu vô cùng bao trùm từ đầu chí kinh của chúng ta. Chúng ta lại phản chất, tự giác là phản chất, quên sự thiện là cứu độ của bài trên, cho nên phạm phản tội sân nặng. Chứ ta và ở đây đó rồi rốt cuộc không phát hiện nữa, cũng trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình, và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây. Chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, để đâm ra đụng chạm, mở khi nhớ vô minh, hủy hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại, xuống để học hỏi rồi tiến qua, xây dựng rồi vũ sổ, phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta, khai triển, xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự, để tiến về quê xưa chung cũ, nguồn cội bất tận, để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta và tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình, các cõi đồng tiến, đồng tâm hiệp lực, thì thời tiết cũng phải thay đổi. Lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, vì năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần tôi nói năm nay rồi sang năm các bạn cứ cơ hội liên lạc về nhà của tôi, thời tiết thay đổi cách nào. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn đau khổ thử thách, thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm rồi chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là cơ hội cho họ thức giác và tự tu và trong hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ. Họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thanh điển của họ được hòa tan bên trên và đóng góp, lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi cả mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định, các bạn về sẽ nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy như không, nó sẽ có sự thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi, tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Cho nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi. Cho nên chỗ nào có sự xáo trộn, tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định cái phần ý thức sẵn có của họ, còn không thì cuốn cuồng trong sự động loạn gây hấn, tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp, vì lòng tham mà thôi, vì sự tâm tối mà thôi. Nhiều người đi trước ra đây cũng khô cực, ngày nay mới có được ổn định một phần. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn một triệu lần, rồi mới thấy là có trọng tu dục tâm linh chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà bề trên đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học hỏi, vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cho nhân loại, chứ không phải chúng ta làm riêng giống loài của chúng ta, quên tất cả nhân loại của cả con người. Không bao giờ có được, vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả cả không đủ. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ của một hai người thế gian được đủ sổ đâu. Nợ của các bạn cả càng không vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ các bạn phải xây dựng, phải tu tâm dưỡng tánh, để đem cái thanh khí điển, phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần, để xây dựng cái càn khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cảm đồng của Thượng Đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội, để đạt đến ngày vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên làm, chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn, người dân Việt Nam đau khổ nhiều hơn, bị đè đầu từ bao nhiêu năm nay, bị đè hoài rồi bây giờ bị tới cỏ sắt. Lực thức giác tâm linh chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại, qua đau khổ. Ai cũng có thể tới uy hiếp chúng ta được, xung đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ cho chúng ta, huynh đệ tương tàn, gia đình xa cách, mất tất cả những điều sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, được phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn, chúng ta nên học cái dụng chiến đấu để đóng góp và xây dựng. Thật sự thương yêu, nếu chúng ta không điều luyện được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương vui, tạo thêm bẩm động cho người khác vui, hạt chất ở sinh ngoài. Hy vọng được các bạn tu nhiều hơn, cố gắng xây dựng tâm linh nhiều hơn, để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình. Tương lai tôi thật sự đồng góp, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tình yêu của Thượng Đế, thực phổ tiến một nguồn chân chánh tự trị, để đem lại sự sáng suốt cho mọi tình lòng của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn, nghiên cứu nhiều hơn, để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, để thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta, và chúng ta tiêu màu hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa, chúng ta có cơ hội giải nghiệp, nhưng mà chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng nơi tiến hóa. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người.
Nhưng con hồi đó là con bị khủng hoảng năm con 23 tuổi, năm 38 tuổi, 15 năm. Thì ngày mà con bị bệnh một kinh thì rằng con không có bị bệnh gì hết đó. Có một chuyện lũng cũng ngoại bộ giữa con và đứa em gái con, nó đi từ Gia Lạ sang Nhật Bản thăm con đó. Thì người con đánh em con, thì là người bạn nó nói là con là bị mắc bệnh thần kinh. Em cảm thấy cái gì thứ thì vậy con không bệnh gì hết, vậy thì làm sao mà con thì con theo đạo pháp con niệm Phật vậy thì khỏi hết bệnh không?
Khác chứ, không phải theo đạo pháp là tự nhiên á vận hành, khi mà có lưỡi răng cờ răng á nó là phải trật tự của khối thần kinh, còn có lưỡi lên á nó có lớp miếng nó vận hành cái máu huyết.
Yeah.
Rồi nó từ đó cái soi hồn nữa rồi nó giải cái quả tâm vào ra.
Yeah.
Không có nắm à, cái nắm nó dội lên với cái thần kinh bất ổn nó tạo ra khùng, và mình giải cái nắm lập lại trật tự của thần kinh nó lại ổn. Nhưng mà phải trong vòng hai năm liên tục 2 năm.
Yeah.
Con là một người y sĩ tự trị bệnh và nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết, và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được. Đó là khi gan nắm rồi. Đó, nếu mà uống hút thuốc nữa sẽ nặng nữa, càng ngày chỉ càng nặng thêm. Và bây giờ mình coi lưỡi niệm Phật tập bớt đi, bớt lần lần chứ không phải kêu con giết liền 50 tiếng đâu. Bớt dần dần, hả? À, bớt dần dần nó giải ra, rồi phải ăn chay. Để nó thanh lập cái cơ tạng. Ăn chay
không được ăn mặn.
Không được ăn mặn. Còn phải muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau á, phải ăn chay. Thì lắc ngỡ tình thế hiện tại á, thì nó mới ổn định cho ông lạc. Một cái phương thức là chính con tự trị bệnh được. Không cần đi kiếm ai chăm cứu được gì hết.
Mà có luyện kinh Phật, luyện kinh Phật theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?
Người Việt Nam, có lưỡi răng, nhớ đây có băng Nam Mô Di Đà Phật đây.
Con mấy lần con đọc theo kinh của người Nhật Bản thì thấy kinh nó đọc, con thấy cảm thấy người nó thoải mái. Con đọc Nam là Mô, là Diệu là Kỳ Diệu, Pháp là Pháp Học Bộ là Pháp.
Nhưng mà cái vibration, cái chấn động lực nó chạy đi đâu, con không hiểu.
Dạ.
Còn con đọc về cái Nam Mô Di Đà Phật con 8, con nghe lại con băng, cái chấn động lực nó chạy đều trong cơ tạng con. Còn cái đằng kia đặt là đặt dễ thôi, mà phải đức tin rất mạnh, không có gì lay chuyển, không có gì thay đổi, tập trung cái thần niệm của mình mới được. À,
còn con nghe của con thấy chị nói là đi theo pháp môn thường chuyển cái gì soi hồn, không bị táo bón, thì con là
có chút là nó táo bón rồi. Đồ ăn nó bỏng qua ăn quen rồi, mình ăn đồ ớt tương rồi đằng này. Nó có những chỗ bán những đồ ăn đó. Và con về đó con mua đồ có gì bỏng con về khoảng thì ăn gạo lứt cuối mè rồi. Đừng ăn ớt, đừng cấm ớt tỏi rồi được mà ớt không được. Cái thích.
Thì con thấy chữa bệnh mất ngủ không?
Chữa được. Con đổi về xin là nó phải ngủ được à. Đổi hết. Con phải đổi lại hết trọi thì tự nhiên không táo bón, thần kinh không có kích thích, ngủ được. Tại ngủ không được là bị nó kích thích quá ngủ không được. Hút thuốc vô thì nào nó kích thích gì đấy. Nà, hút thuốc nhiều, con hỏi anh Yên hút thuốc cũng dữ lắm bây giờ hết rồi, đâu không? Họ Yên tới tu rồi hút cũng dữ lắm. Gói này đến gói kia hút hoài, luật sư mà suy nghĩ hoài, hút hoài, bỏ hết. Rồi ông Tám cũng vậy,
yeah.
6 cái chín. Hút nhiều hút thuốc hay lắm vậy. Bây giờ bỏ không có một điều, mới trị được cái bệnh. Phải lập được tình thế mới cứu mình được, còn cứ giữ tình thế đó là chìm luôn.
Dạ, yeah, cảm ơn ông Tám.
Xin lại đây. Dạ, thưa con là Nguyễn Tiến Thiết và đứa con trai là Nguyễn Tiến Trung Tính từ trại tị nạn Sangadisi mới qua đây cách đây mấy buổi. Con xin kể lại dài dòng một chút xíu về cái quá trình con đã tu học. Dạ, có lẽ là đứa thầy
được phản động như thơ nữa.
Dạ,
kể cho anh em nghe.
Dạ, thưa đứa thầy và các huynh đệ đệ muội, con rất là bất hạnh vì có một đứa con trai bị động kinh từ khoảng 90 tuổi, hôm nay nó 16 tuổi. Con cũng rất là bối rối, không biết tìm cách nào để chữa bệnh cho con. Mặc dù đã chạy chữa thuốc thang, tốn rất nhiều tiền bạc. Từ khi con đến trại tị nạn Buôn Lôi Bi Đông, vào khoảng 29 tháng 12 1987, thì khoảng 3-4 tháng sau thì con may mắn gặp được em Bùi Minh Trọng. Đã tu luyện pháp lý vô vi rất nhiều năm và trình độ khá cao. Thì trong thời gian này con đã trao đổi tiếp xúc em Trọng. Sau những tháng ngày dần dần suy nghĩ về hai lẽ đạo và đời, thật nhất là được đọc hai quyển sách Thượng Đế Giảng Chân Lý Thời Tầm Đà Bảy của Kỹ Sư Hồ Căn E và quyển Thiền Định của ông Hoàng Nguyên. Và cuối cùng thì con quyết định tu luyện pháp lý vô vi. Trong thời gian 10 ngày đầu thì đứa con lớn bị động kinh dữ dội sau một năm sau khi. Thì con đã nguyện và đã chứng nghiệm được là thấy được liên quan với thầy tại bệnh viện trước đây ở Bù Lầu Bi Đông. Từ đó con đã xây dựng củng cố niềm tin và biết đi với một ý chí vô cùng tận. Dĩ nhiên là con vẫn vọng động vì hai lẽ đạo và đời. Có con tới 4 đứa và vợ đang đỡ của con thì giữ sức khỏe lúc nào cũng bị đau. Con phải phấn đấu rất nhiều và cuối cùng đã cảm hóa được vợ con. Vợ con cũng có người tiền nhưng mà thì bị đau. Sau đó thì để cho con tu luyện với đứa con trai. Dĩ nhiên là đứa con trai lúc đó thì cũng nó rất bướng, chưa có chịu ngồi thiền và nó cho rằng nó còn rất trẻ thì không có thể nào ngồi thiền sớm như vậy được. Sau đó thì con được kiểm tra và tham gia BC, đặc biệt là qua những cái lá thư của em Trọng và sau đó là của huynh Nguyễn Phượng Yên, với những cái lời lẽ ý nghĩa, với những cái lời khuyên ân cần, gia đình con cùng đọc và đứa con trai bị bệnh cùng đọc thì đã trải qua nó lần lần. Và đặc biệt ngày 13 tháng 11 1988 thì đứa con của con đã bắt đầu ngồi thiền. Dĩ nhiên là ban đầu thì cháu chỉ ngồi khoảng 10-15 phút, sau đó nửa tiếng và liên tục, thì con có thấy được những cái chuyển hướng, những cái chuyển biến của đứa con trai, đó là nó đã bắt đầu ý thức được những công việc cần làm ở trong nhà, tập thể dục thể thao thường xuyên. Mặc dù là bộ đầu của cháu thì vẫn chưa được điều chỉnh, tỉnh phản thì cháu vẫn bị động kinh. Nhưng mà con vẫn tin tưởng mạnh liệt rằng nếu cháu tự tu luyện thì cháu sẽ tự giải nghiệp, cộng với sự ban ân điển của Đức Thầy, Đức Tổ, thì con hy vọng rằng trong tương lai cháu sẽ được giải nghiệp. Đặc biệt là đến ngày 8 tháng 12 1988 vừa qua, thì do đề nghị của em Bùi Minh Trọng ở Bù Lầu Bi Đông, thì có một hiện tượng đặc biệt là con đã tổ chức các anh em bạn đạo cũ và mới tập trung tại nhà con ở Sangavisi ngồi thiền tập thể. Thì lúc đó ban đầu chỉ có 5-3 người, sau đó tới 9-10 người, hàng đêm từ 8 giờ tối đến ngồi thiền tập thể từ ấy đến nay đến ngày con ra đi, và có lẽ là vẫn còn tiếp tục cái kiểu thiền đường đó vẫn còn duy trì. Khi đến đây bỗng nhiên đứa con lại bị động kinh, phải đưa đến bệnh viện xem Tristy để chữa trị, thì cháu chỉ động kinh 2 lần, sau đó là hết, về nhà. Và hiện giờ cháu vẫn có mặt ở đây. Đặc biệt là tối hôm qua con đã gọi điện thoại cho huynh Yên và được biết là Đức Thầy có mặt ở đây, thì con rất lấy làm hấn khởi, rất lấy làm xúc động. Bởi vì một người bình thường thì chưa chắc gì gặp Đức Thầy một cách dễ dàng. Hôm nay thì con được thanh hạnh diện kiến Đức Thầy, con người bằng xương, bằng thịt và bằng điện quang, mà con chắc là chưa có cảm nhận được. Thì cái điều mong mỏi duy nhất của con là xin phép được đặt một câu hỏi với Đức Thầy. Riêng phần con thì sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là cái phần về tâm linh thì con phát triển cũng tương đối nhanh, bởi vì con giữ căn bản đạo đức từ trước tới nay. Và trong thời gian dài học ở đạo Cần Thơ thì con vẫn phát triển được, để duy trì được cái căn bản đạo đức, mặc dù có những cám dỗ. Riêng về phần đứa con trai của con xin được phép hỏi thầy về bệnh tật của cháu như vậy, thì cháu có thể tự giải nghiệp được không? Và nếu tự giải nghiệp thì phải công phu như thế nào? Đức Thầy có thể giúp đỡ gì cho gia đình con được hay không?
Nó có thể làm đúng cái pháp về sơ hồn chứ mình làm cái đúng 6 tháng. Tan ngoài tiền, không có ngoài tiền được. Sơ hồn chứ mình để chi? Để nó thông cái đốt 19. Thì cái động kinh không còn. Cho vì nhạc ở chỗ đó thôi. Cho nên trăm túa chỉ trăm hai đốt của 19 những cái đốt sau này. Thì nó nhẹ được. Nhưng mà với cái phương pháp công phu này là cái phương pháp đã thông những cái việc ở bên trong. Còn chứ mình chứ nó cố gắng là một ngày hai ba lần thì chứ mình để cho nó thông cái quyền nào đó thì phần bệnh của nó giảm và tiếp tục ở đây có bác sĩ trị được, vẫn đi bác sĩ nhận khi nào đi đến, khi nào chưa đi đến, còn về cái vận hành cái pháp thì hai cái phối hợp nó sẽ thông. Có nhiều đứa như vậy đã hết, các tiêu hành là nó hết. Thì cái bệnh này cũng như cái bệnh mộng du như vậy này, làm cái sơ hồn như mình cũng hết. Mộng du là nửa đêm đứng dậy đi, bất chấp cái gì hết, đứng dậy đi là đi. Đó, nó đi lên giấc tường, nó đi đâu nó đi, nhưng mà nó làm cái này nó cũng hết. Cho nên cái sơ hồn là để khi thần kinh, bây giờ nó vô, nó bệnh, nó bị động kinh, vô bác sĩ, chỉ cho nó uống thuốc ngủ thôi. Thì cái này lập lại trật tự của khối óc của nó. Và vận hành cái đốt của sinh sống này nó không á, thì tự nhiên nó hết. Đây là một cái ý lý rất rõ rệt. Và với cái phương pháp này sẽ trị nó và cứu nó được. Nếu nó thực hành đúng như vậy, dặn sao sơ ổn và chứng minh, làm liên tục cái chân trình nó làm. Thế nhiều khi nó quên. Mắt nó làm, để tay nó bụng nó mắt làm. Một ngày hai lần, ba lần cũng sao. Nha, và một cháu đang trị bệnh. Không có tiền bây giờ. Hả? Nhớ vậy. Cháu sẽ không được. Nghe những lời tôi nói và làm đúng như vậy. Hả? Một ngày hai ba lần. Nó sẽ khỏe lên. Tư tấn.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi thứ hai. Là trong thời gian con tu tập pháp lý vô vi, thì con cũng có nghe em chồng nói về vấn đề tiền kiếp.
Không, cái đó
dạ có thì dạ về vấn đề
cái đó bây giờ lai vô vi phải đích thân đi chắc không ai không nghe ai nói cái chuyện tiền kiếp để đó đi, mà trong cái thực hành này là thuộc về khoa học huyền bí, nó sẽ mở ra và mình thấy cái tiền kiếp không coi là cung phim đại chủ. Thấy nghe có một đó không đẹp đó. Nên tôi có trả lời cái thơ cho anh, tôi nói rõ xây dựng căn bản. Thì cái đó phải mình lập cái basic, cái căn bản của mình trước. Thì mình hiểu ha. Đang ngữ trong cái chuyện vũ trụ mà bắt mình. Và còn nghĩ tới cái chuyện bóng lọc ba la nữa, nó làm hư cái khối thành trình. Cho nên thực hành sẽ thấy rõ. Mình phải nắm được. Thay vì người khác nói. Dạ, cũng cảm ơn cho mình nên thực hành. Mở cái vòng pháp luân của vũ trụ hiểu thông điện này cho nó rõ ràng. Rồi nó mới xuất ra, nó thấy được. Cũng kiếm hơn.
quá trình mọi người phải tự thấy, tự thích, tự sửa mới tiến được. Đó là tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ mình đã phải chấp nhận sửa thôi. Hiểu không? Khi mà mình đích thân, mình thấy sai trái của mình rồi mình sửa, mình tiến rất nhanh. Chỉ chân tâm tiến tâm, khi mà điểm suốt bộ đầu rồi, trực diễn chân tâm. Tâm vật không, không có giấy đặt. Thấy là giấy đặt, phải sửa đặt. Thấy rõ sửa nó nhanh. Còn người khác thấy người ta nói chứ mình đâu có hiểu, mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là bước nay có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây nghe chỉ tu sao hồi tôi gặp ông Tinh sao anh ta. Anh bước vô là anh ta à, về lấy công bằng nó nghe lại. Công bằng tới đây coi chị đi để chuyện. Ta rộng người ta đây, nha. Cần người ta một lần để coi, coi cho nó cảm thức. Thấy rõ, chính nó là một người y sĩ thích. Không có đâu, đặt cái vấn đề mê tín nghĩ này nghĩ nọ làm cái thần kinh thiếu đi. Chuyện bây giờ con phải làm phải có trật tự, thì tự nhiên. Chuyện hồi trưa con thấy trong nghe mắt. Và cái tương lai cũng trong nghe mắt. Bây giờ con được giây phút này con ngồi đây còn phải ổn định làm gì? Khi ổn định vậy con mới hưởng được cái thành quả. Thấy không? Con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác thì cái thành quả không có hỗ trợ. Thấy không? Cho nên người tu thiền tại sao có thể thấy thầy được và thấy thầy giúp đỡ ở chỗ nào? Mà chính người đó phải ổn định. Nên mới thấy. Còn nó cứ động loạn gì nó không thấy. Phải không? Cho nên con phải lập lại cái trật tự nhiễm quan của tiểu vũ trụ này. Đâu đó nó có trật tự tương đồng với cái đại vũ trụ. Với cái sân hoạt hàng ngày, những cái chi tiết sân hoạt hàng ngày. Con ngủ dậy, con phải xếp gì? Chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ. Con tập quét dọn đâu đó trật tự. Ăn con phải sửa che, phải làm đàng hoàng. Tập cho lục căn lục trần làm việc. Thì nó mới trở về tập tự. Trở về tập tự thì thần kinh con mạnh rồi. Con nó sống trong cái ý lại mà trong sống trong thực chất rồi. Và khi con sống trong thực chất rồi á, là con sống với cái nguyên năng vô cùng. Tự nhiên càng ngày nó càng mở rộng ra. Con người con sống trong văn minh khoa học nguyên lý. Trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng. Và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó con dân thần hy sinh và đạo. Con chỉ biết cứu được một kiếp xuống đây chỉ lẫn cái sống của một cái chết. Và cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy đủ. Cái chết là học hỏi để thăng hoa. Cái sống là thực hiện tha thứ và tự nhiên đem tình thương mặt đất. Con hiểu chỗ này hả? Đó. Khi mà con xa nhà, con ra trong cái đảo cô đơn, con cảm thấy cô đơn. Nhưng mà tại sao ngày nay con vẫn sống? Con tu rồi, con thấy con vô. Con sống ở trong đảo. Nhưng mà con sống với ông trời. Có tình thương ban ý cho con, có nguyên khí cho con lúc thở con sống. Mà để nuôi dưỡng cái khối thần kinh trong bản thể, trong khối óc của mà để đưa con đến đây học một phần văn minh của thế gian mà thôi. Cái kỳ thật cái sự văn minh thanh tịnh của con ở ẩn tại trong tâm thức của con. Cho nên con may lắm, phước lắm, con mới được cái pháp này. Và cái pháp này ký thì con lập lại trật tự, con mới thấy rõ tiền kiếp con là ai. Đến đây thì là rồi sẽ ra đi như thế nào. Đó là con người văn minh đúng trong cái khoa học nguyên lý Phật học. Ta phải thật văn minh như vậy. Giờ được nó được thấy được chứ không có nghe người ta nói ôi tiền kiếp con làm cái gì. Nó âm bệnh. Để tự mình ổn định lại rồi sẽ tính sao. Một cái ổn định mình chưa có là nói là tiền kiếp mẹ đã Phật.
thì mình lộn xộn rồi, hai cái lộn xộn. Hiểu không? Cái vốn thanh tịnh con có, nếu con từ bỏ mọi sự tranh chấp thì như cái tâm con an lành, thanh tịnh. Tâm con không có ghét ai, mà tâm con biết thương người, tình con ổn được. Mà tâm con ghét một người nào, tự nhiên con bực bội. Con thấy không? Cái khối thần kinh của con nó chạy vậy. Con biết tha thứ và thương yêu, khối thần kinh của con đã làm việc vớ vẩn. Làm sao nó đi sai được? Cho nên người ta tu, học từ bi, thực hiện từ bi. Nhưng mà phải có dũng, nó mới đi tới đó. Thì con bị nghĩ thân, đầy đọ con. Mà con không biết cái bệnh của con đâu có biết cái bệnh của con. Cái dịch thì bật lửa vậy thôi. Xoay một mép vậy thôi, chứ không biết diễn diễn gì hết. Tỉnh rồi không biết tại sao. Nhưng mà cái dịch lửa đó là cái gì? Sự vận hành cái cơ tạng của con nó không có thông. Bây giờ con học cái pháp này là vận hành trật tự của cơ tạng con. Con đâu có bệnh. Nhưng mà con chịu làm không? Con chịu trị bệnh cho con hay không? Con chịu sử dụng cái tiểu vũ trụ này là không? Con chịu sử dụng nó, con phải lo cho nó. Cho nó đầy đủ trật tự. Rồi, lúc đó con mới mang cái pháp đi cứu đời. Cứu đời là cách nào? Con không cần phải thuyết đạo như mấy ông kia đọc sách đạo nói tùm lum không cần. Con nói cái xác của con bị bệnh như vậy. Con đâu nhìn cái pháp này và nó hết rồi. Bao nhiêu đó là con không biết bao nhiêu người bệnh như không. Con hiểu không? Cho nên tương lai con có nhiệm vụ làm cái đó. Nếu con thực hiện đúng cái pháp. Chỉ nói bao nhiêu đó là không biết bao nhiêu người. Không phải một mình con bị bệnh đó đâu. Nhiều lắm. Người lớn. Nhỏ mà. Cho nên cố gắng. Hành đúng cái pháp đi, rồi nó sẽ mở. Những cái đốt đó rồi còn hết. Phải từ khúc này mà nó thâm ra tới đây rồi phải hết. Nên cái sức mạnh của luồng điển vũ trụ trị ba kim. Cho nó trị một bệnh của con. Con bị bệnh đậm kinh, trong đó con còn thâm bệnh nữa. Nhiều bệnh trong hai một. Và chỉ có từ quan ở bên trên trị như bệnh con như vậy. Mà con làm đúng chiều rồi thì tự nhiên nó mở ra. Mở ra là. Thì bị kẹt thôi. Nha.
Kính thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Qua lời của em Bùi Minh Trọng, thì con tự biết con đã qua bài học giảng hòa đi sinh. Trình độ còn rất thấp. Và con sẽ học bài mới, tức là tham, sân, si, dục và thanh tịnh. Nhưng mà con liệu là không biết là con có thể vượt qua nổi hay không. Và theo lời bên trong thì trong tương lai cũng còn có là trách nhiệm sau này. Con nghĩ là con không có thể vượt qua nổi. Để xin thầy ban ân điển để cho con có được sự sáng suốt.
Đã gắn được gia đình
về nguồn cội.
Là một người cha của gia đình. Thì mình thấy rõ là thuyền đã đi giữa biển. Sống thì phải nhỏ. Nếu thuyền ở giữa biển mà không sống, không ai kêu chiếc đó là chiếc thuyền. Anh hiểu không? Nhưng một cơn nhô quả là phải có. Cái đó là tự động. Người cha gia đình nào một ông tẩm thấm cũng bị nhồi quá. Chứ không phải nói cũng bị nhồi quá. Người nào cũng bị nhồi quá, tu tức Phật cũng bị nhồi. Không ngồi, không thăng hoa, không ngồi, không trở về trật tự, không ngồi, không tiến nhanh được. Hiểu cho đó không? Cho nên đừng có hiểu những cái chuyện ua, nhưng mà thực chất là mình chiếc thuyền đang đi trên đường trở về bến giác. Dù có tu pháp này hay không tu pháp này cũng vẫn định sống nhờ. Còn pháp này là ổn định và muôn bộ kiến chi. Thấy rõ đường đi. Tự lèo lái. Tâm ba bảo tập. Đương nhiên phải có.
và ý chí là vô cùng, mới là dẫn tiến mình trở về nguồn cội. Trên đường về nguồn cội thì biết bao nhiêu bạn đã hay Phật duyên thì nói đạo cho họ nghe. Đó, nhiệm vụ. Người nào tu cũng vậy, tới cái ngày đó là tự nhiên tự động là phải nói đạo. Khi nó mở ra, sao? Lúc sống rồi, lúc thanh bình, cũng có câu hát dẫn họ trên chiếc thuyền này. Học đó là, hả? Cho nên người tu còn lo chứ sau này tôi có cứu độ người ta không? Bây giờ cái chuyện mình không làm. Chuyện mình mang thân xác này là cứu độ. Cứu độ cái gì? Cứu độ cái xác này. Thực hành cho đúng pháp cho cái xác này ổn định. Và vạn linh sống ở trong này được thích tâm. Lục căn lục trần. Hợp tác với tự nhiên. Thì đâu có này. Trong này thân trọng. Nên ở đây có nhiều tài liệu. Có duyên đến đây là đầy đủ hết. Đừng có lo. Rồi lo thủ tục sống hàng ngày đã. Chủ nhật thứ bảy tới đây. À, tới chuyện điều trên kia. Có video. Cái gì có. Rồi lúc đó có phương tiện. Mua máy rồi này kia nào về nhà. Quá tâm tâm được rồi. Kiểm soát này được. Tới đây là. Chỉ có đi tới chỗ yên ổn mà không có sao hết.
Dạ thưa Phật Thư, kính chào Thầy, chào các chị. Hồi con 4 tuổi, con sắp chết, thì con được, con gặp Đức Ông Sư Tổ Phật Hậu này, cũng có cách nào con không biết được, thì con sống được. Thì con có vấn đề con đặt ra đây là như bác này, là cơ thể con xem như gì bình thường, nhưng hiện nay là con đang được bệnh thần kinh. Muốn hỏi Pháp là làm cách nào để có thể chữa được bệnh mất ngủ. Vậy hiện nay cách đây 2 tháng, 1 tháng, thì nó bấm được đạo con, thì con dùng một tuần lễ con ngủ, con không cần uống thuốc. Con ngủ được 4 tiếng đồng hồ, nhưng con người con không được thoải mái. Vậy ông Pháp cũng có thể nó chỉ cách nào cho con chữa được hết bệnh, hoặc là khi ông Pháp có thể là chỉ con là cách chăm cứu thế nào hết bệnh được. Thì con cũng bị mắc bệnh hút thuốc lá, thì con đi gặp bác sĩ Nhật Bản, tại Nhật Bản nói là nếu mình chăm cứu thuốc lá mà cô này nghiện thuốc lá, cô hút một ngày là với 50 điếu, nhưng rồi còn có nhiều bao nhiêu đó.
Con thấy con đã tự hại con chưa? Thuốc lá là tự giết mình, vừa kích thích thần kinh và uống thuốc thần kinh để trị thần kinh mà uống thuốc kích thích ngược lại, con hiểu không? Cho nên phải cố gắng. Nếu muốn theo cái phương pháp đoạn này, hãy niệm Phật. Con nữ răng giờ đang niệm Phật rồi nó chảy cái nước miếng ra ha. Cái nước miếng đó nó đầy đủ rồi, nó trở về ngọt, nó mới bỏ cái dụng thuốc. Khi mà con khô cổ muốn thuốc, thì nó đòi hỏi. Cho nên ông Tám trước kia cũng hút 60 điểm, mà ông Tám bỏ được. Mà con hút 50 điểm một bắt trước như ông Tám thì con có bỏ
nào?
Bỏ là niệm Phật. Có lưỡi răng về răng niệm Phật. Trong cái bản Nam Mô Di Đà Phật con có nghe kỹ chưa?
Dạ. Yeah.
Nghe đi, nghe lại, nghe cho thiệt nhiều. Rồi ý thức, rồi mới làm đẹp. Thì tới một thời gian đó là tự nhiên bỏ qua.
Có xin hỏi thêm con nữa. Cái này, ở bên công giáo thì tin rằng một Chúa mà ba ngôi. Mà ba ngôi là một Chúa. Nhưng con nghe được cái cuộn băng của Thầy giảng là Chúa Giê-xu là không phải Chúa Cha, mà Chúa Cha là Chúa Cha, Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu. Còn cái Chúa Thánh Thần là cái Chúa Thánh Thần. Nhưng theo con tin thì một Chúa ba ngôi, mà ba ngôi vẫn là một Chúa. Xin Thầy một mới đã đi trong một con đường, nhưng mà Ngài nói việc thế gian là Phật Thần và ý chí làm việc của người khác. Đấng Chúa Cha thì ý chí là điều khiển tất cả những ý chí, lệ thuộc kể cả gì này. Thế thì nhờ một ba ngôi, nhưng mà điều khiển ở Đấng Chúa Cha. Theo bây giờ chúng ta xem cho rõ thì thể xác của chúng ta vật thường được và tinh khí thật họ biết chủ người ta cái gì đang điều trị từ thượng hạ mà thượng trung hạ không rồi và còn người đó là một thì sự vĩ đại đó cũng là của năm kiêu xa nhưng mà phải trật tự để dẫn viên con ăn nếu không có con ngon là mất trật tự thấy không. Bây giờ cái xác ta có hạ người mất trung sự mất thượng sự ba cái thiên ngôn ba cái hạ đường này để làm gì? Sinh ra nhân gian mọi người đang ngồi đây không giờ từ đây xuống làm cho sinh ra con người tạo nhà tạo cửa thấy không. Còn cái kinh tâm này đây để thức tâm còn cái thượng thừa này để đi tới vô cùng cũng là lễ thuộc mở được kinh tâm. Vì thường ngày sử dụng một luồng điện để chiếu hết tất cả. Và tất cả ba giới này là cấp độ thôi. Và đó là cái văn xê tiên hoa hôm nay. Không được nghiệp. Cho nên nhiều người hiểu được quán thân của mình. Để thế nên năm kiêu gia là nhiều kiến thức vô cùng hiểu hiểu làm ơn chúng ta. Chúng ta chưa làm được gì mà chúng ta còn muốn biết lý lý lực của lên trên sao và quên đi. Cho nên chúng ta tu phải lập lại trật tự và phải thấy rõ lý lực và sự sai trái của chúng ta ăn năn hối cải trở về với lên trên này.
Có người bạn ở đây Cali, thì ông bạn có nói rằng là nếu một người con có nhớ cái sự báo hiếu thì ông bạn nói lại cho con biết rằng theo pháp vô vi giảng á thì nếu mình có hiếu mình ngồi thiền được mình thức hồn mình có thể đi thăm người thân yêu của mình được thế đó con
chân như vậy
người thân yêu về đây
hôm nay chúng mình đang nghiên cứu như vậy là mình thấy cha mẹ mình đang lâm nạn như thế nào và mình thấy trên thế mình không biết phật đó như là cái dẫn mình nghiên cứu. Cái đó là cái độ cười, cái giai đoạn nào